trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vì cơn bách hại xảy ra nhân dịp Tê-phan-ô bị giết, có nhiều người phải sống tàn mát. Họ đi đến Phê-ni-xê, Cipro và Antioquia. Họ không rao giảng lời Chúa cho một ai ngoài những người Do Thái. Nhưng một ít người trong họ quê ở Cipro và Cyrene, khi đến Antioquia, họ cũng rao giảng Chúa Giê-xu cho người Hy Lạp nữa. Và tay Chúa ở với họ, nên có đông người tin trở về với Chúa. Tin đó thấu tai hội thánh Jerusalem, nên người ta sai Barnaba đến Antioquia. Khi đến nơi và thấy việc ơn Chúa thực hiện, ông vui mừng và khuyên bảo mọi người hãy vững lòng tin nơi Chúa. Barnaba vốn là người tốt lành, đầy thánh thần và lòng tin, và có đoàn người đông đảo tin theo Chúa. Vậy Barnaba đi Tarse tìm Saulo, gặp được rồi liền đưa Saulo về Antioquia. Cả hai ở lại tại hội thánh đó trọn một năm, giảng dạy cho quần chúng đông đảo. Chính tại Antioquia mà các môn đồ lần đầu tiên nhận tên là Kitô hữu. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Chúa Kitô, đấng tạo tác mọi loài, đã sống lại và đã xót thương nhân loại.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, người ta mừng lễ cung hiến tại Jerusalem. Bấy giờ là mùa đông. Chúa Giêsu đi bách bộ tại đền thờ dưới cửa Salomon. Người Do Thái vây quanh người và nói: "Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đức Kitô, thì xin ông nói rõ cho chúng tôi biết." Chúa Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh cha tôi làm chứng về tôi, nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi. Chiên tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi cho chúng được sống đời đời. Chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay tôi. Điều mà cha tôi ban cho tôi thì cao trọng hơn tất cả, và không ai có thể cướp được khỏi tay cha tôi. Tôi và cha tôi là một." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn chị em, qua đoạn Kinh Thánh chúng ta nghe về cái lễ cung hiến tại Jerusalem. Dịp lễ này là rơi vào tháng 12 và bắt đầu sau khi mà bị vua của Hy Lạp muốn dùng cái văn minh Hy Lạp để đồng hóa người Do Thái. Do đó, họ đã đưa những tượng thần vào trong đền thờ Jerusalem, và nhà Maccabê đã chiến đấu chống lại. Họ chiếm lại đền thờ và thanh tẩy đền thờ vào tháng 12 năm 164 trước Chúa Giêsu. Cho nên hàng năm có cái lễ cung hiến đền thờ Jerusalem. Thì giai đoạn này Chúa Giêsu đi ở trong cửa đền thờ mà có cái cửa Salomon, thì dân Do Thái đã tụ lại. để hỏi thẳng Chúa Giêsu, vì họ đã cho rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô, nhưng mà Ngài không có muốn nhận là một đấng cứu thế theo ý nghĩ của họ. Chúng ta nghe họ thắc mắc, nếu ông là Đức Kitô thì ông nói rõ cho chúng tôi biết. Tại sao Chúa Giêsu không có nói? Vì Chúa Giêsu không có phải là một người làm chính trị theo ý nghĩa là giải thoát dân tộc Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma, mà Chúa Giêsu muốn đến để giải thoát toàn thể nhân loại khỏi nô lệ tội lỗi và ma quỷ. Đó là điều chính yếu. Vì thế lực của sự dữ là ma quỷ, nó làm cho con người trở nên nô lệ cho tội lỗi, nô lệ cho ma quỷ. Thì Chúa Giêsu đến để cứu chuộc chúng ta, đưa chúng ta thoát khỏi nô lệ tội lỗi và ma quỷ. Đó là điều chính yếu. Nhưng mà những người Do Thái họ không tin, hoặc là họ quan niệm theo cái não trạng riêng của họ. Chúa Giêsu đưa ra cái chứng cớ là chính Ngài và công việc Ngài làm theo ý của Chúa Cha. Thì nhờ quyền năng của Chúa, Ngài mới có thể làm cho kẻ chết sống lại được, mới có thể cho những người bị bệnh tật được lành, chỉ cần một lời nói của Ngài, hoặc là xua đuổi ma quỷ, có quyền hóa bánh ra nhiều, và bao nhiêu những việc lành khác, thì chứng tỏ Ngài làm công việc của Chúa Cha, Ngài không làm cái công việc của con người, và sức con người cũng không thể nào làm được những điều đó. Thì Chúa Giêsu đã làm, nhân danh Chúa Cha, nhưng mà họ không tin, thì đó là quyền tự do của họ. Còn nếu họ theo Đức Kitô, họ thuộc về Đức Kitô thì họ sẽ nghe tiếng của Đức Kitô và sẽ quen cái cách mà Chúa Giêsu đã thực hiện. Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ. Chúa Giêsu sẵn sàng gặp gỡ mọi người, ngay cả những kẻ tội lỗi, những kẻ thu thuế để cứu độ họ. Chúa đến để cứu độ, chứ không loại trừ bất cứ người nào hết. Người nào không muốn thì Chúa đành phải tôn trọng cái tự do của họ, thì đó là quyền của họ. Còn thuộc về Đức Kitô thì sẽ nghe tiếng của Ngài và nhìn qua là biết Ngài đang muốn gì, chúng ta sẽ làm theo ý của Ngài. Đó là chiên của Đức Kitô. Ngài là một tử nhân lành, săn sóc từng con chiên một, và Ngài cho chúng ta được sống đời đời, không có để bị hư mất, không ai cướp khỏi tay Ngài được. Và Chúa Giêsu quy hướng chúng ta về Thiên Chúa Cha, và Ngài và Chúa Cha là một. Ở đây là một cái sốc đối với người Do Thái, vì Chúa Giêsu tự cho mình là con Thiên Chúa. Đối với người Do Thái họ nghĩ như vậy, nhưng mà thực tế Chúa Giêsu nói sự thật, Ngài và Chúa Cha là một Thiên Chúa duy nhất. Ngài là Thiên Chúa đã đến trần gian. Vì vậy mà người Do Thái bị sốc là họ không có tin Chúa Giêsu là đấng cứu thế theo cái nghĩa Ngài là con Thiên Chúa ngang hàng với Chúa Cha. Nhưng với quyền năng mà Chúa Giêsu có, họ mong Chúa Giêsu là một đấng cứu thế theo ý của họ, nghĩa là có tự do và có thể làm phép lạ bất cứ giờ nào, thì Ngài có quyền năng để kêu gọi mọi người và mọi người sẵn sàng đứng lên để chống lại đế quốc Roma. Nhưng mà Chúa Giêsu đã không làm điều đó. Cho nên họ thất vọng, cũng như Giuđa cũng đã thất vọng vì thầy của mình. Ông đã bỏ suốt cả 3 năm theo một vị thầy chí thánh, mong là Chúa sẽ giải thoát dân tộc Israel, nhưng mà không được như vậy. Ở đây, Chúa Giêsu cho chúng ta biết Ngài chính là Thiên Chúa, là một với Thiên Chúa Cha. Đó là một cái mầu nhiệm, một Chúa ba ngôi, Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, là một Thiên Chúa duy nhất. Điều đó, con người chúng ta không thể nào mà hiểu thấu được. Nhưng Chúa cho chúng ta cái hiểu biết này, cái mặc khải này, là để chúng ta được yêu thương hơn, được hạnh phúc hơn. Vì càng biết rõ về Chúa, chúng ta càng gần Chúa hơn. Chúng ta sẽ sống một cuộc sống giống Thiên Chúa tình yêu vô điều kiện, đến để phục vụ chứ không phải được phục vụ. Thì chính Chúa Kitô đã thể hiện điều đó khi rửa chân các môn đệ, khi gánh lấy tội lỗi của nhân loại trên thập giá, và ngày nay Ngài tiếp tục trong mỗi thánh lễ dạy dỗ và trao ban thịt máu của Ngài cho chúng ta. Ước gì tất cả các mục tử trên thế giới đều theo gương của Chúa Giêsu sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để đem hạnh phúc cho những người mà Chúa giao phó là tất cả hội thánh của Chúa, để những hội thánh nơi này nơi nọ, ở chỗ này hay chỗ kia, đều nhận lãnh Chúa Giê-xu và trở nên những người sống cho Chúa, nên một với Chúa Giê-xu qua bí tích rửa tội và thánh thể, để chúng ta làm vinh danh Chúa. Chúa Giê-xu cho chúng ta cái cơ hội này để chúng ta có thể sống đời đời với Ngài. Còn nếu chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ là nhận biết Chúa Giê-xu và Chúa Cha là một, những tín điều trong hội thánh đều đón nhận một cách dễ dàng, nhưng mà đằng sau đó chúng ta lại tỏ cái thái độ thù nghịch với Thiên Chúa là Cha của chúng ta, khi chúng ta làm theo ý riêng của mình, khi chúng ta không tuân giữ các giới răn của Chúa, khi chúng ta bắt đầu đố kỵ, ghen tương và lấy mình làm trung tâm, kiêu ngạo, làm tất cả mọi cái để theo ý riêng của mình, thì lúc đó chính chúng ta đã quay lưng với Chúa và không còn là một với Chúa Giê-xu Ki-tô nữa. Và đó là cái việc chính chúng ta tự tách mình ra, không nghe tiếng nói của Chúa, không nghe những giới răn của Chúa, những lời dạy của Chúa, thì chúng ta sẽ làm gì đây? Đó là cái hậu quả khi chúng ta không còn thuộc về đoàn chiên của Chúa. Ở đây, Đức Ki-tô là vị mục tử nhân lành, là đấng chăn chiên nhân lành. Ngài dám hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hình ảnh của một Đức Ki-tô yêu thương chúng ta, và Ngài cho chúng ta được sống đời đời với Thiên Chúa. Dĩ nhiên, chúng ta chưa có thể nào cảm nghiệm được cuộc sống hạnh phúc trên thiên quốc, nhưng chúng ta biết khi sống trong tình yêu thì lúc nào cũng vui, cũng bình an và hạnh phúc. Thì Chúa cho chúng ta một tình yêu vô điều kiện mà thế gian này không có thể nào múc hết được. Thế gian này không có thể nào diễn tả bằng lời nói của con người được. Chúng ta ý thức được tình yêu của Đức Ki-tô. Ngài đến nhân danh Chúa Cha, Ngài thực hiện những phép lạ và lời dạy của Ngài nhân danh Chúa Cha, để tất cả chúng ta đều trở nên một trong đại gia đình của Chúa. Ngài dẫn đưa chúng ta vào đại gia đình của Chúa để chúng ta không bị hư mất đời đời, nhưng chúng ta được nên một với Chúa và nên một với nhau trong tình yêu mà chính Đức Ki-tô mang lại cho chúng ta và thế giới ngày hôm nay. Trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy sau khi bắt bớ đạo thánh của Chúa thì Sao-lô đã trở về với Chúa nhờ một ơn mạc khải đặc biệt. Chúa đã gọi Phao-lô và Phao-lô đã nhận biết Đức Ki-tô là Thiên Chúa cứu độ đã đến trên trần gian, và lúc đó Ngài có một suy tư nó khác đi và trở nên những nhà truyền bá tin mừng cho những người dân ngoại chưa tin vào Chúa. Còn biến cố Thánh Tê-phan-ô bị giết chết, bị tử đạo, thì lại trở nên cái cơ hội để mọi người suy nghĩ và đi loan truyền tin mừng của Chúa sang tận Antiochia, sang tại Phoenix và sang cả vùng Hy Lạp và Do Thái. Đó là bổn mạng của tất cả những người nào ở trong cái vùng này đã được các tông đồ truyền bá tin mừng của Chúa. Và hạt giống lời Chúa không dừng lại ở tại Jerusalem nữa, nhưng mà đang lan ra trong đế quốc Roma. Và một ngày kia khi được tự do tôn giáo thì họ đã phát triển trở nên một cái cành cây có thể cho chim trời tới trú ẩn được, và đó là một sự thật mà chúng ta đã thấy. Và ngày nay xã hội đang bị rơi vào những cái cám dỗ xa dần đức tin, vì họ không có nói những chân lý của Chúa là sai, nhưng họ tạo ra một cái cơ hội, một cái nhu cầu chính đáng và làm cho mọi người phải lao vào một cái hệ thống vòng quay của xã hội là mượn trước rồi trả sau, mượn tiền rồi trả nợ, trả góp tới khi không trả nổi nữa, thì lúc đó là bị khánh tặng và trở nên những người đau khổ nhất. Vì vậy chúng ta biết là theo kế hoạch của trần gian, chúng ta chỉ đi trong bóng tối thôi. Còn khi đi theo Đức Ki-tô, chúng ta biết loan báo tin mừng của Chúa, và họ đã loan báo tin mừng của Chúa từ Jerusalem đi sang tận Antiochia, rồi sang Hy Lạp, rồi sang Roma, để chính tại Antiochia mà các môn đệ lần đầu tiên nhận tên của mình là Kitô hữu, là những người có Chúa Kitô, là những người theo Đức Kitô và nên một với Đức Kitô trong cái tương quan ngôi vị của chính mình và ngôi vị của Chúa Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian để quy tụ tất cả lại trong thân mình màu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô, mà tất cả chúng ta đều quy về một đầu mối là Chúa Giêsu, là đầu của toàn thể nhân loại. Chúng ta tin vào Hội Thánh của Chúa, được Thánh Thần tình yêu của Chúa hướng dẫn ngay từ buổi đầu để loan báo tin mừng của Chúa, thì ngày nay giáo hội đó vẫn tiếp tục loan báo tin mừng của Chúa, trong đó có mỗi người chúng ta là thành phần của Hội Thánh Chúa, để chúng ta nên một với Chúa Giêsu, chúng ta chiến thắng những cái cám dỗ của trần gian, cái kiêu ngạo, cái ích kỷ của chính mình và biết bao nhiêu những cái tư tưởng sai lạc đang tác động nơi chính chúng ta. Xin Thánh Thần tình yêu của Chúa đến trên mỗi người chúng ta và hướng dẫn chúng ta nên một với Chúa Giêsu, nghe tiếng mời gọi của Chúa Giêsu Kitô và được sống đời đời với Đức Kitô như Chúa Kitô đã loan báo cái tin vui Chúa đến với chúng ta. Amen.
Thank you.